Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương 7. Xuất gia và tại gia. 1. Tại gia. Tham lam quyến luyến mọi sự ở trần gian thì quý vị sẽ mãi luân hồi trong bốn loại: loại sanh ra từ trứng, từ bào thai, từ nơi ẩm ướt và từ sự biến hóa.
Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ thứ hạt giống của cõi trần gian tục lụy. Người đời ai cũng mong cầu hưởng thụ vật chất, ai cũng yêu thích sự đẹp đẽ, ăn mặc tươm tất. Người giàu thì có năng lực truy đuổi những thứ ấy, kẻ không tiền thì cũng vì những thứ ấy mà lặn lội truy cầu. Hễ ai tham những thứ thanh, hương, vị, xúc, pháp thì sẽ có phần luân hồi trong bốn loài. Người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính họ. Bởi ăn một cân thịt thì quý vị nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc quý vị không thể trốn tránh đặng. Do đó cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ, đời đời kiếp kiếp, không thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ. Làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Kẻ tại gia sát sanh để ăn thịt, chúng sanh bị giết đều là họ hàng quyến thuộc của họ trong nhiều kiếp trước. Mày giết tao, tao sẽ giết mày, cứ vậy mà có luân hồi sanh tử. Những người tại gia không hiểu biết, thiếu nhận thức, cho rằng nếu họ không sinh con, đẻ cái thì mang họ khổ lắm, tự than thở rằng mình không được như gia đình kẻ khác, con cái đầy nhà. Họ nào ngờ không con cái tức là ít oan gia nợ nần.
2. Xuất gia báo đền bốn ân lớn. Hiếu thảo với chư Phật, chư Tổ thì mới là có hiếu với cha mẹ. Quý vị hãy khéo léo dùng mọi cách làm cho cha mẹ quý vị hiểu đạo. Nếu có lòng thành, tối thiểu họ cũng được sanh lên cõi trời. Là người xuất gia, mình phải đổ thoát bà con họ hàng của mình. Tối thiểu hãy làm cho họ tin Phật, ăn chay trường, không sát sanh, như thế mới viên mãn bổn phận của mình. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục lớn lắm, nếu không xuất gia tu hành thì khó đền đáp được công ơn này. Đó là vì giữa cha mẹ và con cái vốn có thứ ân oán lẫn thân tình đan kết từ nhiều đời. Xuất gia muốn báo đáp bốn ân lớn thì quý vị phải độ thoát cha mẹ quý vị, khiến họ liễu sanh tử. Xong, cha mẹ nào phải chỉ ở có đời này mà thôi đâu, mà cha mẹ có từ nhiều đời trước nữa. Bất quá mình không biết đó thôi. Không tu thì làm sao hiểu đặng kiếp trước mình có nhiều cha mẹ như vậy. Nhưng quý vị chớ khởi lòng thương nhớ cha mẹ, hồi tưởng những kỷ niệm ấy đều là thứ sanh tử. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình lấy vợ, sinh con, hệt như họ vậy. Một cuộc đời đầy dẫy thương yêu, khổ não. Nếu quý vị người tu hành mà ham thích những việc ấy thì sau này quý vị sẽ tha hồ đóng vở tuồng ấy. Đây là những màn kịch mà quý vị có thể diễn xuất vô cùng tự nhiên, không cần phải học lễ, nghĩa, liêm, sĩ gì cả. Khi đọa lạc làm súc sanh, quý vị sẽ diễn xuất những tấn tuồng ấy còn tự nhiên hơn nữa. Cha mẹ càng tốt với quý vị bao nhiêu là họ càng có ân oán nhân duyên với quý vị bấy nhiêu. Quan điểm của người tu thật khác xa so với quan điểm của người đời. Cha mẹ càng thương yêu quý vị thì khi lâm chung họ sẽ bịn rịn, không buông bỏ quý vị được. Nhưng quý vị chớ vì thế mà san phiền não, trách móc cha mẹ quý vị. Hãy chuyên tâm tu đạo, nếu không quý vị sẽ rơi vào vòng tình cảm yêu ghét, chịu cách khổ xa cách người mình thương mến, rồi do đó bị cuốn hút vào chuỗi luân hồi sanh tử, thật nguy hiểm lắm thay.
Quý vị chớ chấp trước, quyến luyến cha mẹ, bà con, anh em trong đời này. Họ đều là những chủ nợ, những kẻ có ân oán với quý vị từ nhiều kiếp trước cả. Mỗi người đều do nhân quả nên sinh ra, rồi vì nhân quả nên chết đi. Cha mẹ và con của mình đều ở trong vòng luân hồi, do đó mình phải mau mau tu hành để độ thoát họ. Mình vì nghiệp nên sinh ra, nhưng chớ vì nghiệp mà chết đi. Phải tu trên đền bốn ân lớn, dưới cứu ba đường khổ. Tự mình phải tu cho đặng giải thoát thì mới có chỗ thành tựu. 3. Ở đời và đi tu. Cha mẹ sinh ra ta, nhưng họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới, nghĩa là mình phải liệu thoát sanh tử. Ở đời, bất quá mình chỉ ăn ngày ba bữa rồi trôi theo dòng sanh tử mà thôi. Người đời cả ngày bận rộn làm việc là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị, vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng. Người tu có làm việc thì cũng là để huấn luyện nội tâm, do đó công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp, cũng không cần ai khen ngợi mình, không truy cầu, ước muốn bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ áo của Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Đối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải qua nhiều gian khổ càng tốt. Đó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời. Người tại gia có nỗi khổ, mà người xuất gia cũng có nỗi khổ. Người đời khổ là vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sanh tử, muốn ra khỏi luân hồi. Người đời ngày ngày đều quay đi quay lại đeo đuổi mấy thứ tài, sắc, danh, thực, thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ, và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh, hoàn toàn không làm chủ được chính mình. Người tu chỉ cần rửa sạch những thứ cáu bẩn ấy. Người tu dù đời sống có chật vật nhưng tâm an ổn, sáng suốt là đủ. Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo thứ hoa hòe bề ngoài. Có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở. Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền, rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy thì tâm tánh sẽ hôn ám mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy. Mọi việc ở đời đều không ra ngoài sự truy cầu ham muốn, ai ai cũng vì kiếm ăn để sống cả. Do đó người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý, phải nói pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được. Người tu chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân giận, si mê. Không nên có phong cách như người đời, ăn thì phải ăn ngon, ngủ thì phải ngủ đủ. Người tu tự gọi mình là bần tăng, sư nghèo, là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao nhiêu thì sự tu hành càng có tương ứng bấy nhiêu, chứ chẳng phải là càng giàu có sung túc hơn đâu. Nếu không như thế, cứ để lòng tham lam tồn tại không chịu trừ khử, thì dù quý vị nói mình tu hành, nhưng vọng tưởng phiền não từ lòng tham ấy vẫn ùn ùn kéo tới. Người xuất gia và người đời khác nhau xa lắm. Người tu chẳng nói đúng hay không đúng, bởi đúng họ cũng nhận mà không đúng họ cũng nhận. Cứ như vậy mà tu hành nhẫn nhục thì từ từ quý vị sẽ trừ được ngã tướng. Ở ngay giữa xã hội mà tu ám chỉ kẻ tại gia thì không dễ, bởi vì áp lực của kẻ trung quan sẽ làm quý vị phải đồng ý theo họ, nếu không họ sẽ công kích quý vị. Do đó người xuất gia thì tu có dễ dàng hơn. Khi đã từng trải qua sóng gió trên đường đời rồi mới vô chùa tiến tới một bước tu hành làm hạn nhẫn nhục, thì quý vị dễ hòa đồng với kẻ khác lắm. Hãy phát lòng tin rằng tôi nhất định phải thành Phật. Nói ra như thế tức là có chí hướng thành Phật, thì quý vị mới có động cơ khiến mình tinh tấn tu trì. Đừng luôn khoe khoang nói về chính mình, vì cái bản ngã sẽ làm chướng ngại việc tu. Ngoài đời quý vị thích mặc áo quần đẹp đẽ, nhưng vô chùa thì những thứ ấy không còn thích hợp nữa. Ở chùa quý vị mặc thứ y phục mà không người đời nào muốn mặc. Thói quen nóng nảy, giận dữ của quý vị cũng cần phải sửa đổi một chút mới được. Cứ tu thì quý vị sẽ cảm biết thấu suốt mọi sự. Xuất gia có chánh niệm, ngoài đời chẳng có chánh niệm.
đi tu và ở đời khác nhau. Sinh hoạt của người đời giống hệt như ban ngày nằm mộng, mà ban đêm cũng là mộng, chiêm bao giấc mộng săn tử luân hồi.
Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc đi chơi đây đó, xem ra cũng sung sướng lắm, nhưng khi cơn vui qua rồi thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não, tâm không thanh tịnh đẳng. Người tu tuy áo quần, ăn uống, chỗ ở đều chẳng sung sướng gì, nhưng hễ khi làm xong việc gì, mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, niệm Phật tu trì, tâm thần thanh tịnh không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm. Áo quần, chỗ ở, ăn uống tuy không sung túc, nhưng mình tu hành thì có sự thanh tịnh. Khi tâm mình không có vấn vương, mọi thứ, mọi việc gì, cứ mỗi ngày đều như vậy thì đó là chốn thanh tịnh. Người đời chỉ có thể ở trong chốn ngũ trược, xấu ác mà thôi. Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè trai gái thì họ mới thấy vui. Nhưng con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ thì cũng rất dễ dãi với con cái. Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn thì sau này sẽ còn nhiều màn kịch để họ diễn xuất nữa. Ở đời, đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ nên không biết trời đất to lớn ra sao. Khi xuất gia thì xung quanh toàn là sư huynh, sư đệ, người nào lo làm tròn bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó, do đó ai cũng có tánh tự lập. Làm người mà chịu đi tu thì mới đáng giá, bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết cũng không buông xả được, và cũng không thanh thản mà ra đi đặng.
Người đời lấy khổ làm vui, đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả đặng con cháu. Người xuất gia chúng ta tuy tu khổ hạn, nhưng nếu vừa làm vừa niệm Phật thì lâu ngày chài tháng mình sẽ thể hội được mọi chuyện trong sáu nẻo luân hồi. Khi ấy mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia. Niệm Phật nhiều, đủ thì trí huệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ. Đến khi già mình sẽ không sợ chết, vì mình đã có một thế giới cực lạc ở Tây Phương để tới.
Nghiệp chướng của các quý vị chồng chất như núi cao, không xuất gia thì quý vị nào có cảm giác được tới nó? Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp. Người xuất gia thì đi con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới thế giới cực lạc. Cổ nhân dạy, một tắc đạo chín tắc ma, tức là đạo thì ít mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều. Do đó, người tu càng tiến bước thì bao thứ ác niệm, thói hư tật xấu từ nhiều đời trước sẽ nổi lên, lúc ấy quý vị phải càng chịu khó, chịu khổ hơn nữa thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan. Đến khi lâm chung, sen vàng sẽ hiện ra rước quý vị về Tây Phương. Người đời thì làm sao hiểu đặng, do đó họ cứ ngày ngày đeo đuổi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ngày ngày tạo nghiệp. Đến khi lâm chung, quỷ la sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng đặng. Bây giờ mình không xuất gia tu hành thì khi già rồi mình cũng như cha mẹ mình, đầy rẫy phiền não rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó xuất gia là phải rồi. Các vị không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của người đi trước. Chương 8. Cảnh giới của chúng sanh. 1. Tâm chúng sanh. Vọng tưởng không có chủ tể, Phật mới là bậc có chủ tể. Tu làm sao mà về già càng tu càng không quay ngại, hễ muốn vãng sanh thì chỉ nhắm mắt như ngủ là đi ngay. Chúng ta đêm nào ngủ cũng tựa như cái xác chết, chẳng biết chuyện gì xảy ra chung quanh, sáng tỉnh dậy, mở mắt ra là lập tức bắt đầu tiến trình chấp trước. Nhìn cái này là của ta, thấy cái kia là của mình. Quý vị không thể thấy được những thứ vô hình hài, vô sắc tướng, do đó không có hứng thú, không thích chúng. Vì vậy các vị chỉ ham thích, truy cầu thứ có sắc tướng mà thôi. Lúc cha mẹ sinh ra quý vị nào hay biết gì? Khi lớn lên một chút thì quý vị bị dính bụi trần, chấp chặt quan niệm về cái ngã liền. Hễ chấp trước quan niệm về cái ngã thì sẽ có phiền não ngay. Nhưng xưa nay không một vật làm sao dính bụi trần. Những vị ở cõi trời thấy chúng ta giống hệt như mấy con giòi đen. Thứ giòi ở trong cầu tiêu, Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện là để tiếp độ mình tới thế giới cực lạc. Nhưng mình cứ một mực tham luyến cõi ta bà, cho khổ là vui, hệt như mấy con giòi đen, cho cầu tiêu ô uế là nơi đầy thú vị. Mình thấy cầu tiêu hôi hám không chịu nổi, nên muốn vớt mấy con giòi ra, thả chúng vào chỗ nước trong chèo. Nhưng lũ giòi ấy lại tham luyến cái cầu tiêu ô uế hơn mọi thứ, thả chết chứ không chịu đi đâu cả. Con người ta học làm điều xấu thì rất dễ, còn học làm chuyện tốt thì khó lắm. Bốn loài chúng sanh hễ ăn no rồi thì ngủ, tâm lúc nào cũng tán loạn. 2. Thói quen, tập khí. Người thẳng thắn dễ khai mở trí huệ. Cá tánh của mỗi người rất quan trọng. Tánh tình tốt, hiền hòa thì đi tới đâu cũng hòa đồng được với mọi người, tùy thuận được người khác. Nhưng tùy thuận cũng có hạn lượng, bởi vì đối với kẻ làm việc xấu thì mình không thể tùy thuận làm theo, mà phải kiên định lập trường, nguyên tắc hành động. Bản thân con người thì không xấu ác gì, chỉ có thói quen, tập khí là hư xấu. Ai cũng có thói hư tật xấu, chỉ khác là kẻ ít người nhiều mà thôi. Chỉ cần quý vị hướng tâm tu đạo là đủ. Hễ quý vị có thể tha thứ cho ai thì hãy tha thứ ngay, đừng bao giờ cho người ta là hư xấu.
Ăn A có thói hút thuốc, đi đâu cũng phì phà khói thuốc. Ăn B thì có thói đa nghi, lúc nào cũng nghi ngờ này nọ. Có lần A hút thuốc trước mặt B, ăn B tức giận, nghĩ rằng ăn A khinh khi mình. Thế là hai đàng san ra cãi vã, xung đột. May có ăn C biết thói quen của cả hai người nên đến giải hòa, khiến đôi bên từ đó sửa đổi, bỏ thói hút thuốc, bỏ tán đa nghi. Bởi vậy, thói xấu mà mình không tự nhận biết để sửa đổi thì chỉ gây phiền não cho kẻ khác. Tâm đa nghi chỉ hại mình, chướng ngại việc tu. Khi thấy ai bất hòa, xung khắc thì quý vị chớ đổ dầu vào lửa, khiến sự tình thêm rắc rối, mà phải luôn tìm cách giải hòa. Có kẻ hay phê bình, chỉ trích hoặc nói xấu người khác, thật ra y không tự hiểu việc làm của y là sai, mà y cũng không có ý muốn chỉ trích, nói này nói nọ. Chẳng qua là do thói quen xấu mà y đã huân tập từ vô lượng kiếp về trước thúc đẩy, khiến y bất giác làm vậy. Trước kia có một người, khi nói chuyện với ai, anh ta cũng luôn nhìn ngang, liếc dọc, làm ra vẻ thần bí, khiến người khác khi nhìn anh ta thì họ có cảm giác như anh ta đang nói xấu ai đó. Kỳ thực, nào có phải vậy, đó chỉ là thói quen xấu mà thôi. Do đó, làm việc gì quý vị cũng phải tự tại, tự nhiên. Nếu không, quý vị có thể rước đủ thứ phiền hà, vô ích vào thân.
3. Gian lợi và chậm chạp. Mỗi người, ai cũng đầy một bụng phiền não. Xưa kia ở đại lục Trung Hoa, hễ người nào càng có công tu hành, càng có căn cơ thì càng bị thử thách nhiều lắm. Có kẻ cố ý dùng đủ thái độ vô lý lại chèn ép, khiêu khích người ấy, hoặc có kẻ thấy người ấy gần hoàn thành một công trình gì đó thì tới phá hoại cho sụp đổ tan tàn. Tuy nhiên, phải xem căn cơ của người ấy thế nào rồi mới thử thách đặng. Nếu thử thách kẻ không có căn cơ, bản lãnh thì y sẽ săn phiền não. Ở Đài Loan thì khó mà thử thách ai, bởi vì hầu hết các ni cô đều xuất thân từ mái nhà ấm cúng của cha mẹ, quen thói nhõng nhẽo, cho nên đối với họ thì phải dùng toàn phương pháp thế gian mà thôi. Đời xưa có vị sư phụ muốn thử coi công phu tu hành của đệ tử, ngài bảo đệ tử mang ngược dép lại. Người có căn cơ, trí huệ liền quỳ xuống thì sư phụ từ bi chỉ dạy. Kẻ ngu si thì quả thật mặc dép ngược lại ngay, còn kẻ không có căn cơ thì lập tức nổi cáu xin phiền não, cho rằng sư phụ sai lầm cố ý làm cho y phiền não. Khi người có căn cơ nghe quý vị nói về y, phê bình, chỉ trích, mắng nhiếc thì y biết rằng đó chính là lời sư phụ y đang dạy dỗ, do đó y biết cầu sám hối. Khi kẻ thiếu căn cơ nghe quý vị nói về y thì y lập tức đấu khẩu, hỏi rằng vì sao quý vị dám nói động tới y, và rồi y san lòng tức tối, phiền não. Y sẽ nghĩ tới mái nhà ấm cúng của cha mẹ y, nào là được ăn ngon, mặc đẹp, lại được đi học. Những tính tuồng cũ kỹ khiến y sẽ đọa lạc mãi trong luân hồi. Hễ việc gì tới mà mình tỉnh ngộ, thấu triệt thì mình là người có căn cơ. Kẻ không có căn cơ thì việc gì trái ý muốn, trái sở thích đến với y, y đều san phiền não bực bội. Kẻ không có căn cơ thì phiền não cả đống. Dù quý vị cố ý giải thích y cũng không thể hiểu. Không trừ phiền não thì chánh niệm không thể hiện tiền. Chú thích: chánh niệm tức là sự suy tư đúng với chân lý hay Phật lý.
Chương 10. Lời cuối. 1. Thời đại đã thay đổi rồi. Thầy giáo ngày nay và ngày xưa khác nhau xa lắm. Thời Hán, thầy giáo thì kính trọng đạo đức, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thời nay, bản thân thầy giáo không làm xong, không đủ đức độ. Phật học ngày nay cũng kém xa ngày xưa. Hồi xưa ai cũng coi trọng lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Do đó mới có bậc thánh nhân xuất hiện. Đời nay không ai coi những điều ấy là giá trị. Vì vậy xã hội ngày nay càng hỗn loạn. Do đó mình phải có thái độ cung kính đối với kinh điển. Ngày xưa có vị họa sĩ có thể vẽ hình mặt trời hệt như thật, đến độ người ta có thể đem lúa ra phơi dưới bức tranh. Có người vẽ con chim vô cùng sống động, đến độ nó có thể bay thật sự. Sở dĩ họ làm như thế được là do họ tu luyện mà ra. Người thời nay ai mà vẽ được con chim biết bay thật sự? Ai ai cũng ỷ lại vào kỹ thuật máy móc hoặc hóa học chế biến cả. Hiện nay Phật giáo trên toàn thế giới đại thể thì có hoàng pháp truyền bá. Tuy đạo Phật phổ biến như vậy nhưng lại rất khó tìm được kẻ chân chắn tu hành. Cũng có kẻ sớm đến với đạo, thiện căn khá tốt, song kẻ xuất gia thì vẫn ít. Xưa kia ở chùa bên đại lục Trung Hoa, việc xuất gia không phải dễ dàng đâu. Hễ vừa đi tu là quý vị phải làm việc lao động tay chân ở chùa một thời gian, khổ công như cày ruộng, cuốc đất, rồi sau đó mới được phép làm những việc nhẹ trong chùa. Ở Đài Loan, việc xuất gia rất phổ biến, rất bình thường và phần lớn là căn cứ theo học vấn mà xét việc xuất gia. Ở đại lục xưa kia, xuất gia là để liễu thoát sanh tử, do đó tu hành cực khổ, học cái khổ hạnh của Phật, Bồ Tát để tu luyện bản thân. Tại đại lục, người xuất gia phải chịu làm việc lao tác cực khổ, khổ hạnh trong 3 năm. Có chịu cực khổ thì mới giải thoát được. Người nay và người xưa khác nhau xa. Cổ nhân, đạo tâm có 10 phần, người đời nay, đạo tâm chỉ có 1 phần. Người tại gia hay xuất gia đời nay sinh hoạt sung sướng, tốt lắm. Khi cuộc sống quá sung sướng thì sẽ sinh ra nhiều tai nạn, chấp trước vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì bệnh hoạn cũng sẽ nhiều hơn. Ăn cơm đạm, mặc áo thô, tu hành là cứ ở đây mà dụng công. Nhưng hiện tại, ai ai cũng nghiên cứu việc ăn ngon, mặc đẹp, cả ngày bận rộn vì mấy chuyện ấy. Mình nguyện muốn tiêu nghiệp chướng, nay biến thành tiêu hao mất phước huệ. Rồi thì nghiệp chướng cũng theo đó mà ùa tới thôi. Xưa kia, cơm, căn rau cải thật giản dị, cứ việc bỏ hết vào luộc là xong, gọi là La Hán Thái, rau La Hán. Giờ đây, ai cũng chú ý, kén chọn việc ăn uống đến độ, người xuất gia ăn còn ngon hơn cả kẻ thế tục nữa. Hồi xưa, ở đại lục, các thầy tu ở chùa mặc thì mặc áo vải bố, thứ vải mặc làm đám tang, nhuộm thành màu nâu xám, ăn thì ăn cháo lỏng như nước lã, do đó chén bát không cần phải rửa kỹ, cộng thêm một chút thức ăn giản dị, chứ không phải như bây giờ các vị được ăn cơm trắng, lại có đủ món, nhiều món ăn như vậy. Chùa chiền ở Trung Hoa xưa kia, hễ ai để đồ đạc bừa bãi thì chùa đều gom góp, tịch thâu lại, bất kể là của ai. Nếu quý vị muốn tìm đồ mà mình mất thì phải đi hỏi thầy quản lý. Ở chùa bên Trung Hoa khi xưa, khi có ai phạm lỗi lầm, thầy quản lý không cần phải nói rông dài gì cả, mà chỉ việc viết tên người ấy lên bảng báo cáo. Người ấy đọc được là tự động rời chùa ngay. Thời nay, thầy quản lý có tới nói lỗi lầm của quý vị để mời quý vị cuốn gói. Quý vị chẳng những không thèm nghe, lại còn tranh chấp cái vã với thầy ấy nữa. Thật là sai lệch quá xa. 2. Khai thị nhập ngộ. Tự mình san phiền não, tự mình phải giải mở. Hãy đem lời sư phụ khai thị ra áp dụng. Sư phụ khai thị nhiều như vậy, giờ đây xem quý vị thọ trì ra sao. Kẻ biết nghe, khai thị mới có ít. Kẻ không biết nghe, khai thị cũng vô dụng. Nghe giảng khai thị không luận là nghe nhiều hay nghe ít, mà là coi xem nghe vào hay không vào tâm. Nghe vào tâm rồi thì phải biết áp dụng. quý vị nghe lời của sư phụ hay quá, nhưng hay là sư phụ hay, chứ không phải quý vị hay. Quý vị vẫn phải cần đem ra thực hành. Các vị lại tôi làm thầy, tôi dạy các vị Phật Pháp. Khi tôi không còn ở đời, các vị phải theo thứ Pháp này mà tu hành, thì đạo tâm mới kiên cố, con đường xuất gia mới viên mãn. Khi học Phật Pháp, quý vị nghe sư phụ khai thị cho một câu, mình phải làm sao giác ngộ, lãnh hội được câu ấy, không phải cần nhiều lời. Khi lời nhiều thì các vị vẫn còn bị xoay chuyển. Hỏi: sau khi sư phụ viên tịch, nếu chúng con tưởng nhớ sư phụ thì phải làm sao? Một thầy, thầy truyền vân, phát biểu: chính Phật tánh của sư phụ nói Pháp khai thị cho chúng con, chứ không phải là cái thân giả hợp của Ngài. Có nhớ tưởng tới Ngài thì mình phải phát tâm dũng mãnh, tin tấn tu hành. Lời tôi giảng là nhắm thẳng vào các vị, đừng nghĩ rằng tôi nói lỗi xấu của riêng quý vị hay của người nào đó rồi sinh ra phiền não, bực bội. Nếu quý vị có lỗi thì hãy thừa nhận, sám hối, phản tỉnh, sửa đổi tánh nết, hành vi. Cứ thường chấp trước thì dễ sanh phiền não. Quý vị có phiền não rồi lại ảnh hưởng, làm kẻ khác cũng bực bội, rồi cả đại chúng đều sinh loạn. Thế thì làm sao thống lý đại chúng, làm cho mọi người hòa hợp? Phải sửa mình, tề gia trước, rồi sau mới trị quốc, sửa người được. Người có tánh thẳng thắn thì tuy lời nói không êm tai, không dễ nghe cho lắm, nhưng quý vị chớ cho là lời xấu ác. Có kẻ ăn nói hay ho lắm, nhưng tâm thì không tốt gì cả. Do đó, quý vị phải chú ý, phải hiểu suốt tâm lý nhân tình. Nhiều khi người trực tâm trong lời nói không có ý xấu gì cả, nhưng người nghe thì cong vẹt, khúc mắc, xuyên tạc, thậm chí còn cho rằng anh ta suy nghĩ phức tạp lắm nữa. Đừng nên nghe người bừa bãi, đừng nghe bên này, nghe bên nọ, rồi không biết ai đúng, ai sai. Khi tâm quý vị không tự làm chủ thì dễ thàn tán loạn, dấy vọng tưởng, sinh phiền não. Nghe cũng phải biết cách, cần nghe Phật Pháp chứ nghe chuyện thế tục. Nghe Phật Pháp thì được giải thoát, không còn ngã tướng, không còn cái tôi. Nghe chuyện trần tục tức là có chuyện thị phi, phát sanh ra tướng ngã, có tôi, có ăn, có đúng, có sai, đó là chủng tử xấu, về sau khó tẩy trừ. Lời nói đúng sự thật thì quý vị mới nên nghe, lời không đúng chân lý mà quý vị nghe vào thì có thể gieo ảnh hưởng xấu cho kẻ khác mà tự mình phải gánh chịu quả báo. Người biết nghe thì chỉ một hai lời nói là y hiểu ngay, không cần phải kể lể rườm rà. Khi xưa mấy thầy giảng kinh, họ đều dàn lại một phần để người nghe tự tìm hiểu và thể hội. Họ không giảng hết, cũng không kể chuyện cổ tích dài dòng. Người có căn cơ thì quý vị nói gì là y nghe ngay. Kẻ không có căn cơ thì khi nghe quý vị nói, y liền tán dóc, lép nhép không ngừng. Tự mình phải giác ngộ bản lai diện mục của mình. Nghe giảng khai thị chỉ là cảnh giới của lục trần mà thôi. 3. Pháp ngữ. Hỏi: mỗi ngày trì chú, lại Phật, lại tu thêm pháp hoa tam muội, nhưng tâm vẫn còn lăng xăng, tạp nhạp là vì sao? Đáp: mình không tự chủ thì không xong. Chuyên tâm niệm Phật, trì giới, lại Phật là đủ. Hễ công việc, sự tình càng nhiều thì quý vị càng chấp trước, tâm càng không an định. Đừng chấp trước vào cái hay, cái tốt của kẻ khác. Người có căn cơ thì khi nhìn điều xấu xa của người, y biết vận dụng, chán phạm cùng lỗi để tu tiến bộ hơn. Kẻ không có khả năng thì chỉ xin thêm phiền não. Muốn định tâm rất khó, do đó phải tìm cái tâm bất sanh bất diệt, đừng tìm những thứ sanh diệt bên ngoài. Cần tìm cái mà xưa nay tự tánh sẵn có. Tất cả mọi thứ nghe được, thấy được ở bên ngoài đều không dính dấp gì tới mình, tức là không dính dấp gì tới chân tánh của mình cả. Hình tướng người tỳ kheo là hình tướng Phật. Hễ thấy thầy tỳ kheo tới, quý vị nên lập tức chắp tay đón chào, lễ lạy. Không cần phải phân biệt đánh giá thầy này có tu hành, thầy kia không tu hành. Biết tụng niệm, gõ khánh, đánh chuông là việc rất tự nhiên, không cần để tâm học tập. Khi trí huệ khai mở thì tự nhiên quý vị biết làm ngay. Trong tam giáo, Nho, Lão, Phật thì Nho giáo dạy đạo đức, lễ, nghĩa, trung, hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu đạo, nhưng không dạy Phật lý, chân lý cứu cánh nên không giải thoát. Cuối cùng, chỉ có quy nạp về pháp môn tịnh độ của Phật giáo, cầu vãng sanh thì mới liễu thoát sanh tử. Phật giáo và lão giáo, đạo giáo rất khác biệt nhau. Tu đạo Phật là vì liễu sanh tử, tu đạo lão là để trường sanh bất lão. Song dù sống tới 100.000 tuổi vẫn không phải cứu cánh vì không thoát được sanh tử. Trong đạo lão cũng có nhiều người tu rất tinh tấn, chứng được thân La Hán như Lã Đồng Tân, Hán Trung Ly, nhưng thân La Hán của họ không phải cứu cánh. Các vị La Hán bên Phật giáo thì đã đoạn được hai thứ kiến hoặc và tư hoặc, siêu thoát luân hồi. Chú thích: kiến hoặc và tư hoặc là hai thứ si mê của cái nhìn và của tâm tư khiến mình không thấy được Phật tánh. Hai thứ si mê này rất thâm sâu, vì được hình thành và nuôi dưỡng từ nhiều đời nhiều kiếp bởi thói quen và chủng tử ô nhiễm, lầm lẫn rằng thật có cái, ta và vạn pháp. Bên đạo giáo, nhiều vị được thân La Hán cũng không phải chết, có khi họ sống trong núi đến hàng trăm năm. Chúng ta cốt yếu cần tu để giải thoát sanh tử, do đó mình cần phải xả thân, đừng sợ cái thân này cực khổ. Phải nhớ rằng tu đạo Phật là tu để ba nghiệp thân, khẩu, ý, hành động, lời nói, ý nghĩ được thanh tịnh, sáu căn được trong sạch, thoát khỏi cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. 4. Lời của Thầy truyền văn: đừng chấp trước tốt, xấu, đừng rớt vào cực đoan nhị biên, vui buồn, hay dở, đúng sai.
Nếu chấp trước vào chuyện xấu
thì vĩnh viễn các vị sẽ bị tắt nghẽn ở chỗ ấy, không thể tiến bộ. Ví như các vị có làm lỗi lầm gì, trong tâm cảm thấy rất thống khổ, hối hận, rồi cứ âu sầu mãi, không thể mở rộng tấm lòng. Nếu các vị cứ mãi ôm chặt chuyện dĩ vãng thì không thể nào an tâm tu đạo được. Mọi việc đều là huyễn hóa, như hình ảnh, cảnh tượng hiện ra trong bọt xà bông, đều là không thật. Việc đã qua rồi thì thôi, cứ chấp chặt, ôm ấp mãi thì chỉ phiền não. Nguyện thì phát ở trong lòng, không phải đem ra nói. Lòng cần nghị lực, theo nguyện mà làm. Gặp cảnh tốt hay xấu, chớ có phản ứng ra ngoài mặt, trong lòng biết là đủ. Sư phụ dạy rằng, Ngài giống như một cây cầu, Ngài đi trước, dựng lên cái cầu để mình đi qua. Ngài không dám tự cho rằng Ngài dạy ai cả. Ngài nói, Ngài chỉ kể lại những kinh nghiệm trong quá trình tu hành cho mình nghe, để mình nghiên cứu, học hỏi mà thôi. Thiền thoại giữa Hòa thượng Quảng Khâm và Hòa thượng Tuyên Hóa, ngày 14 âm lịch tháng Giêng năm 1974. Hòa thượng Tuyên Hóa đến Thừa Thiên Thiền Tự viếng thăm Hòa thượng Quảng Khâm. Chúng tôi xin ghi lại cuộc đối thoại của hai vị hòa thượng như sau. Hòa thượng Quảng Khâm: ngồi có nghĩa là gì? Hòa thượng Tuyên Hóa: không có nghĩa gì. Hòa thượng Quảng Khâm: không có nghĩa à, vậy có phải là giống như một cục đá không? Hòa thượng Tuyên Hóa: cũng có nghĩa là gạt đá, không nên trụ vào đâu để san cái tâm như vậy, vì thế không có ý nghĩa, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Hòa thượng Quảng Khâm: đừng thương tiếc cái thân thể này. Hòa thượng Tuyên Hóa: bởi vì không có tướng, người, ta, chúng sanh và thọ mạng, phàm những gì có hình tướng đều là hư dối. Bằng như thấy các tướng là chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Do đó tôi thấy Như Lai. Như Lai không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi, cho nên không thể đi. Hòa thượng Quảng Khâm: đây là lời Bồ Tát nói, nhưng chúng ta vẫn còn cái nhục thân, thân thể này. Hòa thượng Tuyên Hóa: nếu không chấp trước vào đó thì là Bồ Tát. Hòa thượng Quảng Khâm: chấp trước mới là Bồ Tát. Hòa thượng tuyên hóa: tất cả đều là huyễn hóa, các việc mình làm đều coi như là không có làm, là vô sự. Hòa thượng Quảng Khâm: nhưng người nói đó là ai? Hòa thượng tuyên hóa: người nói đó là người đang mở miệng nói, còn người ăn là người đang ăn. Hòa thượng Quảng Khâm: ăn không no thì tâm không yên. Hòa thượng tuyên hóa: ăn không no bởi vì không ăn, một khi ăn thì phải ăn cho no. Hòa thượng Quảng Khâm: người nào là người tham lam? Hòa thượng tuyên hóa: ai mà tham lam thì là người tham lam đó, nhưng người tham lam cũng có thể thành Phật. Hòa thượng Quảng Khâm: hòa thượng nói có lý đấy. Hòa thượng tuyên hóa: nếu tôi nói vô lý thì tôi ở Mỹ, người Mỹ họ đâu có thèm phục tùng tôi. Nói xong, hòa thượng tuyên hóa hướng về các đệ tử người Mỹ của ngài mà chỉ dạy rằng: mấy chú có thắc mắc gì thì hãy thưa hỏi lão hòa thượng đi. Các vị đệ tử gật đầu và nói: chúng con hiện chưa nghĩ ra câu gì để thưa hỏi cả. Hòa thượng Quảng Khâm liền nói với các đệ tử người Mỹ: các vị không cần lấy miệng để hỏi, mà chỉ dùng mắt nhìn nhìn xem, tức cũng hiểu được rồi. Hòa thượng tuyên hóa: không dùng mắt thấy cũng có thể hiểu ra. Tôi ở nước Mỹ, khi chưa tới đây, sớm đã biết trước ngài là bậc chân tu, tu hành chân chắn. Hòa thượng Quảng Khâm: không phải, không phải. Tôi thường cảm thấy còn cái vỏ thân giả tạm này, nên vẫn không được tự tại. Hòa thượng tuyên hóa: tự tại hay không tự tại thì cứ mặc kệ nó. Hòa thượng Quảng Khâm: nếu mà mặc kệ nó thì cũng khổ đấy. Hòa thượng tuyên hóa: không nên trụ vào đâu mà khởi tâm niệm, hòa thượng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Hòa thượng Quảng Khâm: dù muốn giữ gìn nó cũng giữ không xong. Hòa thượng tuyên hóa: không giữ gìn cũng là gìn giữ đó. Hòa thượng Quảng Khâm: không có chỗ nào để trụ bám vào. Hòa thượng tuyên hóa: hòa thượng, ngài cũng có thể gìn giữ sức khỏe mình mà chẳng phải ăn trụ vào đâu hết. Đây là tiếng niệm Phật của hòa thượng Quảng Khâm.
Nam mô A Di Đà Phật.